Kính thưa cộng đoàn phục vụ, Chúa Giêsu sống lại là trung tâm điểm của cuộc sống Kitô giáo. Các bài đọc ngày hôm nay mà chúng ta vừa nghe công bố đều nói lên ý tưởng đó. Bài tin mừng diễn tả về việc ba con người với ba tâm trạng cùng chứng kiến một ngôi mộ trống. Người thứ nhất là bà Maria Magdala. Đây là người đàn bà mà đã được Chúa Giêsu trừ cho khỏi bảy quỷ. Sau đó, bà đã cảm mến Đức Giêsu. Chính bà trong một bữa tiệc đã đổ dầu thơm vào chân Chúa, đã lấy nước mắt mình mà rửa chân Chúa, và lấy tóc của mình mà lau chân Chúa. Và trong ngày thứ sáu tuần thánh vừa qua, chúng ta nghe là bà Maria Magdala cùng với mấy người phụ nữ khác, cùng với mẹ Maria, đã theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá và đứng dưới chân thánh giá của Chúa Giêsu. Điều đó chứng tỏ bà có một lòng yêu mến Chúa rất nhiều. Và cũng chính bà đã cùng cộng tác để sức dầu thơm mai táng Chúa Giêsu một cách vội vã để tránh ngày Sa-bát. Rồi ngày hôm nay cũng vì lòng yêu mến Chúa Giêsu, bà đã ra ngôi mộ để tìm và mơ ước làm sao có người lăn tảng đá mộ ra để bà có thể vào sức thuốc thơm cho thầy của mình. Theo tục lệ của người Do Thái thì người ta vẫn sức thuốc thơm cho những thi hài trong vòng mấy ngày. Nhưng khi bà cùng với một số các bà khác đi ra mộ từ sáng sớm thì đã thấy tảng đá lăn ra khỏi mộ. Bà hốt hoảng và vội chạy về báo cho ông Phêrô cũng như người môn đệ kia là ông Gioan biết. Và rồi cả hai người này lại hốt hoảng chạy đến ngôi mộ đó, địa chỉ mà các ông đến. Ông Gioan chạy nhanh hơn, ông tới mộ và nhìn thấy những băng vải còn để ở trong ngôi mộ, nhưng mà không thấy thầy của mình đâu cả. Ông Gioan cũng đến, ông Phêrô sau đó cũng đến, và ông đã vào thẳng mộ và ông nhìn thấy những băng vải vẫn còn để đó. Đồng thời ông thấy cái khăn quấn đầu của Chúa Giêsu đã xếp ngay ngắn. Điều đó ông tin rằng thầy của mình không phải bị người ta lấy cắp. Nhưng còn sự việc xảy ra như thế nào thì ông chưa thể hiểu được. Còn ông Gioan, ông nhìn thấy những băng vải được xếp gọn gàng như vậy thì ông đã tin. Tình yêu đối với thầy đã làm cho ông có một sự nhạy bén hơn. Ông tin rằng thầy đã sống lại. Đúng như những lời mà thầy đã nói và những lời Kinh Thánh đã nói về thầy ở trong Cựu Ước. Kính thưa cộng đoàn, cô Maria cũng có một lòng yêu mến thầy hết sức, nhưng cô lại hốt hoảng. Cô chỉ muốn ra mộ để sức thuốc thơm cho thi hài của Chúa Giêsu. Và khi không nhìn thấy thi hài của Chúa Giêsu thì cô nghĩ rằng người ta đã lấy cắp Chúa Giêsu. Còn ông Phêrô khi được nghe thuật như thế thì ông cũng hốt hoảng, vì ông cũng là người mến Chúa, nhưng ông cũng là người đã chối Chúa 3 lần. Và đồng thời Chúa lại đặt ông làm trưởng của nhóm 12. Ông cũng sợ bị liên lụy khi mà mất xác Chúa. Nên vì vậy mà việc các ông hối hả chạy ra ngôi mộ trống, một địa chỉ để tìm và xem sự gì đã xảy ra. Kinh Thánh không nói là ông Phêrô có tin hay không, nhưng mà chỉ diễn tả rằng ông biết chắc chắn người ta không lấy mất xác của thầy. Từ vì nếu trong trường hợp người ta lấy xác thầy thì tại sao các băng vải lại xếp gọn gàng như vậy? Kính thưa cộng đoàn, việc Chúa Giêsu không còn bị gò bó ở trong ngôi mộ nữa, điều đó chứng tỏ rằng không có gì có thể làm hay là có thể bưng bít hay là có thể che lấp hay là có thể đè nén được Chúa Giêsu. Sau đó Chúa Giêsu đã hiện ra với bà Maria và gọi chính tên bà, và bà đã nhận ra là thầy mình đang sống. Rồi Chúa Giêsu cũng đã hiện ra với các môn đệ, cho xem những lỗ đinh ở trong tay và ngực ngài, để củng cố lòng tin của các ông. Kính thưa cộng đoàn, sự việc ngôi mộ trống không nói lên được điều gì tích cực, nhưng qua đó cũng là một cái minh chứng để thấy rằng Chúa Giêsu không bị người ta lấy mất như là những tin đồn vào thời đó do các thượng tế và biệt phái đặt ra. Và chính sự việc Đức Giêsu sống lại, dầu rằng người ta không biết và các môn đệ cũng không chứng kiến Chúa Giêsu đã sống lại như thế nào, nhưng khi ngài hiện ra với các ông, dạy dỗ các ông, ăn uống với các ông và dùng những lời kinh thánh để củng cố lòng tin của các ông, thì các ông đã có một lòng tin sắt đá vào thầy của mình. Và cũng chính niềm tin sắt đá đó, ngày hôm nay sách Tông đồ Công vụ kể lại là khi một người ngoại bang, là một vị quan Cornelio, ông đã được nghe nói về Đức Giêsu, nên ông muốn nghe biết thêm nữa để có thể tin vào Đức Giêsu, nên đã cho người mời ông Phêrô đến nhà của mình. Và khi ông Phêrô đến thì điều đầu tiên ông nói về cuộc đời của Chúa Giêsu, một con người nhân lành, một con người luôn luôn thiên giáng phúc cho người ta, nhưng mà rồi lại bị các thượng tế và biệt phái ghen ghét và giết chết. Nhưng mà ngài đã sống lại, và chính cái niềm tin vào ngài sống lại mà làm cho nhiều người được trỗi dậy từ cõi chết, có nghĩa là từ cái cuộc sống tội lỗi của mình, để họ có thể sống, để họ có thể được giải thoát và họ có thể được sống đời đời. Niềm tin của ông Phêrô sau khi đã chối Chúa và sau khi đã chứng kiến Chúa Giêsu sống lại đã là một nền tảng để làm cho những người khác tin. Và chính ông đã luôn luôn đi đầu để làm chứng rằng Đức Giêsu đã sống lại. Chúng tôi cùng ăn cùng uống với ngài từ khi ngài sống lại, và chúng tôi buộc phải nói cho mọi người biết về cái niềm tin đó, về việc mà chúng tôi đã sống với ngài như thế nào. Và đây không phải chỉ là một niềm tin vu vơ, nhưng mà là một sự xác thực. Chúng tôi đã sờ vào ngài, chúng tôi đã cùng ăn cùng uống với ngài, chúng tôi đã nghe ngài nói, và chúng tôi đã chứng kiến Ngài lên trời. Niềm vui đó là niềm vui mà không phải chỉ để cho chúng tôi, nhưng niềm vui đó cho mọi người. Tại vì ai tin vào Đức Giê-xu là đấng hằng sống, người đó cũng sẽ có sự sống đời đời. Và ai tin vào Đức Giê-xu như thế thì cuộc sống của họ sẽ được thay đổi. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Phaolô trong thư gửi cho tín hữu Côlôse cũng đã quả quyết như thế. Khi chúng ta tin vào Đức Giê-xu, không phải chỉ là một cái tin bình thường, như là chúng ta tin sự kiện này, tin sự kiện khác. Nhưng mà tin vào Đức Giê-xu, điều đó phải làm cho cuộc đời của chúng ta biến đổi. Tại vì Đức Kitô không những hiện diện với chúng ta hàng ngày qua bí tích thánh thể, qua những biến cố, qua việc mà tâm hồn của chúng ta luôn luôn mở ra để đón nhận Ngài. Nhưng mà một điều quan trọng hơn đó là làm sao phải sống với Đức Giê-xu. Nếu Đức Giê-xu đã sống lại và Ngài đang ngự bên hữu Thiên Chúa, thì điều đó có nghĩa là cuộc sống của Đức Giê-xu là cuộc sống mà mỗi người chúng ta phải nhắm đến. Vậy cuộc sống đó là cuộc sống thượng giới, cuộc sống của Thiên Chúa, cuộc sống mà Đức Giê-xu hứa ban cho những người tin vào Ngài. Cuộc sống đó là cuộc sống viên mãn, cuộc sống đó là cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống đó là cuộc sống đời đời. Vậy nếu trong trường hợp chúng ta tin Đức Giê-xu đã sống lại, thì không một lý do gì để chúng ta bám víu vào đời này, vào những danh vọng, vào những tiền tài, vào những của cải ở đời này. Nó như là một cái tảng đá lấp cửa mộ, làm cho chúng ta không vươn ra được. Nhưng khi chúng ta tin vào Đức Giê-xu thì tảng đá đó đã bị lấy mất, đã bị đẩy khỏi cái ngôi mộ đó, để chúng ta được giải thoát, để từ đó chúng ta sống với Chúa. Sống với Chúa là lắng nghe và giữ lời Chúa. Sống với Chúa đó là yêu thương anh em như Chúa Giê-xu đã yêu thương chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, sự việc Chúa Giê-xu sống lại cách đây 2000 năm làm thay đổi lịch sử của nhân loại. Từ nay trở đi, con người biết rằng sau cái chết này nó có một cuộc sống khác. Trước kia người ta không biết rằng, không biết có sự sống đời sau không, và sự sống đời sau nó là cái gì. Người ta bị đè nặng về cái chết đó. Tất cả mọi nỗ lực của con người từ khi sinh ra cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, nào là xây dựng cuộc đời của mình trên vật chất, nào là phải lo lắng cho cái danh dự của mình, nào phải làm sao cho mình có chức quyền, nào phải làm sao cho mình có địa vị nọ, địa vị kia, có của cải để bảo đảm cuộc sống của mình. Tất cả những cái đó nó đè nặng trên con người. Và rồi tội lỗi, ai mà chẳng có tội, tội lỗi cũng đè nặng trên con người, và nhất là sự chết. Nhưng mà Đức Giê-xu sống lại đã làm cho chúng ta được giải phóng. Chúa Giê-xu chiến thắng được tội lỗi, Chúa Giê-xu chiến thắng được hận thù, và tình yêu thương luôn luôn là một cái gì làm cho người ta sống. Và cuộc sống mai sau nó là cuộc sống có thật. Cuộc sống đó là cuộc sống đời đời hưởng vinh quang với Đức Giê-xu. Và những người nào tin và gắn bó với Chúa Giê-xu, càng gắn bó với Chúa Giê-xu bao nhiêu thì người ta càng nếm hưởng được sự sống đời đời ngay ở trên cõi đời này. Xin Chúa ban cho chúng ta là những người Kitô hữu luôn luôn được biết gắn bó với Chúa Giê-xu phục sinh, để cuộc đời của chúng ta cũng sẽ được vinh quang với Chúa phục sinh trên nước trời.